Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khả năng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Năm, 17 tháng 9 năm 2015, lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Ngư dân Việt bị bắn chết, trong khi cảnh sát Thái nói chỉ nổ súng để tự vệ. Ông Lê Thanh Lựu, trưởng Ban Hợp tác Quốc tế và Thông tin Hội nghề cá Việt Nam, lên án hành động của Thái Lan là không thể chấp nhận được.
Anh bắn vào cái thuyền của cái người ngư dân khai thác cá là một hành động vô nhân đạo. Không có chuyện nói đây là tự vệ, tự biết giết, không thể nói chuyện ấy được.
Mời quý vị nghe chi tiết trong phần tin Việt Nam lát nữa đây. Còn bây giờ, mời quý vị nghe Nguyễn Trung giới thiệu một số tin tức quốc tế quan trọng khác.
5 người Chile thiệt mạng trong trận động đất mạnh. Mỹ cân nhắc đề nghị đối thoại quân sự với Nga. Và học sinh Mỹ bị bắt vì giáo viên tưởng mang bom tới trường.
Sau phần tin tức là tiết mục khoa học và đời sống do Linh Đan phụ trách. Kế tiếp là bài học thành ngữ tiếng Anh do Hằng Tâm dẫn giải. Sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Phần cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Bắt đầu bản tin quốc tế, thưa quý vị, tỷ phú Donald Trump đã trở thành trọng tâm của sự chú ý và bị chỉ trích kịch liệt trong cuộc tranh luận lần thứ hai của các ứng cử viên tổng thống năm 2016 của đảng Cộng Hòa được tổ chức tối hôm qua tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan ở California. Thông tín viên đài VOA Jim Malone có bài tường thuật do Duy Ái trình bày sau đây.
11 ứng viên hàng đầu tham gia cuộc tranh luận tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan ở California đã tranh cãi với nhau về nhiều vấn đề. Trong đó có vấn đề làm thế nào để ứng phó với thỏa thuận hạt nhân Iran, một nước Trung Quốc đang trỗi dậy, một nước Nga có những hành động hung hãn và nhóm nhà nước Hồi giáo đang gây hỗn loạn ở Syria và Iraq. Thỏa thuận hạt nhân Iran đã chiếm phần lớn thời gian của cuộc tranh luận, trong lúc thỏa thuận này làm bùng ra một sự chống đối kịch liệt từ Đảng Cộng Hòa và đang được Quốc hội xem xét. Thượng nghị sĩ Ted Cruz, đại diện tiểu bang Texas, đã trình bày lập trường có lẽ là cứng rắn nhất chống lại Iran. Ông nói nếu đắc cử Tổng thống, ông sẽ xé tan thỏa thuận với Iran thành từng mảnh trong ngày đầu tiên tại chức. Cựu thống đốc Florida, ông Jeb Bush, và thượng nghị sĩ Rand Paul của tiểu bang Kentucky nói rằng cách thức đó quá nóng vội. Và họ cho rằng vị Tổng thống kế tiếp không nên đảo ngược ngay một thỏa thuận đã đạt được với các đồng minh của Mỹ. Xé bỏ một thỏa thuận không phải là một chiến lược, ông Bush nói. Thay vào đó, ông hô hào cho việc tăng cường quan hệ với địch thủ của Iran là Israel, một hành động mà ông cho là sẽ tạo ra một hiệu ứng răn đe có tính chất lành mạnh hơn bất cứ điều gì khác mà ông có thể nghĩ ra. Ông Rand Paul thì cho rằng hủy bỏ thỏa thuận này mà không đợi để xem Iran có tuân hành hay không là một việc kỳ quặc. Tuy nhiên, ông cũng cho biết là ông sẽ bỏ phiếu để chống lại thỏa thuận này tại Quốc hội.
Ông Paul trong nhiều năm qua đã chỉ trích sự can dự quân sự của Mỹ ở Trung Đông và những phát biểu của ông ngày hôm qua phản ánh chủ trương đó. Lúc nào cũng có một ông Bush hoặc một ông Clinton cho quý vị nếu quý vị muốn trở lại Iraq để đánh nhau, ông Paul nói. Về vụ khủng hoảng ở Syria, thượng nghị sĩ Paul nói rằng không có gì để bảo đảm là sự can thiệp bất kể là về phe của Tổng thống Syria Bashar al-Assad hay về phe các phiến quân đang tìm cách lật đổ ông sẽ làm cho nước Mỹ được an toàn hơn. Đôi khi cả hai bên của cuộc nội chiến đều ác và đôi khi sự can thiệp làm cho chúng ta ít an toàn hơn, ông nói. Ông Donald Trump, người đang dẫn đầu cuộc chạy đua trong đảng Cộng Hòa, đã đề ra chiến lược để ứng phó với các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo và Tổng thống Assad. Cứ để cho họ đánh nhau và nhặt nhạnh những gì còn sót lại, ông Trump nói. Ông Trump là người ít có kinh nghiệm về chính sách đối ngoại và hồi gần đây đã tỏ ra bối rối khi trả lời những câu hỏi của báo chí về những phe nhóm và những nhân vật lãnh đạo quốc tế. Tối hôm qua, ông đã không tham gia nhiều vào cuộc tranh luận về vấn đề đối ngoại. Tôi sẽ biết nhiều hơn về những vấn đề của thế giới khi tôi vào tòa Bạch Ốc, ông Trump nói. Trong lúc thừa nhận rằng ông không biết nhiều về các vấn đề ở nước ngoài bằng những người đang tranh luận với ông. Thượng nghị sĩ Marco Rubio của tiểu bang Florida đã chụp lấy cơ hội đó để đưa ra lập luận là sự thiếu kiến thức của ông Trump về chính sách đối ngoại làm cho ông này không thích hợp để lãnh đạo đất nước. Quý vị nên hỏi ông ấy những câu hỏi chi tiết về các vấn đề chính sách đối ngoại mà tổng thống của chúng ta sẽ phải đương đầu. Bởi vì người làm tổng thống phải lãnh đạo đất nước của chúng ta ngay từ ngày đầu tiên, ông Rubio nói.
Bà Kelly Fiorina, cựu tổng giám đốc đại công ty Hewlett-Packard, cũng tìm cách chứng tỏ sự am tường của bà về chính sách đối ngoại và nói rằng bà sẽ không nói chuyện với Tổng thống Vladimir Putin của Nga. Điều mà tôi sẽ làm ngay tức khắc là bắt đầu xây dựng lại đệ lục hạm đội. Tôi sẽ bắt đầu xây dựng lại hệ thống phòng thủ phi đạn ở Ba Lan. Tôi sẽ tiến hành những cuộc diễn tập quân sự thường xuyên và có tính chất kịch liệt tại các nước vùng Baltic. Có lẽ tôi sẽ phái thêm vài ngàn binh sĩ tới Đức. Bà Fiorina phát biểu như vậy và nói thêm rằng ông Vladimir Putin sẽ hiểu được thông điệp này. Trước đây, ông Trump có cho biết ông sẽ gặp ông Putin. Ông phát biểu như sau trong cuộc tranh luận hôm qua. Tôi sẽ nói chuyện với ông ấy. Tôi sẽ có quan hệ vui vẻ với ông ấy. Tôi tin và tôi có thể sai. Và trong trường hợp đó tôi có thể theo đuổi một đường lối khác. Nhưng tôi sẽ có quan hệ vui vẻ với nhiều nhà lãnh đạo thế giới mà nước này không có một mối quan hệ vui vẻ. Tối hôm qua, các ứng viên tổng thống cũng tranh nhau để làm người có thái độ cứng rắn nhất đối với Trung Quốc, không khác gì những cuộc tranh luận trong các cuộc bầu cử trước đây ở Mỹ. Thống đốc tiểu bang Wisconsin, ông Scott Walker, đã đả kích Tổng thống Obama vì nhà lãnh đạo Mỹ đang chuẩn bị tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Tòa Bạch Ốc vào tuần sau. Ông Walker nói, tại sao chúng ta dành một cuộc viếng thăm chính thức cấp quốc gia cho một nước đã dính líu vào một cuộc tấn công mạng quy mô lớn chống lại nước Mỹ? Đó không phải là một cuộc thăm viếng thông thường, mà là một cuộc nghênh tiếp với 21 phát súng đại bác chào mừng tại vườn Nam của Tòa Bạch Ốc. Đây là một việc hết sức vô lý. Ông Jeb Bush thì cho biết, ông không tán thành việc hủy bỏ buổi dạ tiệc thết đãi ông Tập Cận Bình, mà thay vào đó, ông sẽ dùng những chiến thắng tấn công liên quan tới các vấn đề an ninh mạng để đánh đi một tín hiệu răn đe cho Trung Quốc.
Croatia cho biết khoảng 5.600 di dân đã vào nước họ kể từ khi Hungary đóng cửa biên giới với Serbia, trong lúc Liên Hiệp Quốc lên án sự đối xử của Hungary đối với những người xin tị nạn là không thể chấp nhận được. Mời quý vị nghe trình bày thêm chi tiết qua tường thuật do các thông tín viên đài VOA gửi về từ Serbia và Hungary.
Cảnh sát Croatia hôm nay cho biết khoảng 5.600 di dân đã đi vào nước họ từ biên giới phía đông kể từ khi Hungary đóng cửa biên giới với Serbia. Nhiều người giờ đây dùng Croatia làm tuyến đường mới để vào Liên hiệp châu Âu trong lúc họ chạy trốn bạo động ở những nước bị chiến tranh tàn phá như Syria, Iraq và Afghanistan. Thủ tướng Croatia Zoran Milanovic đang thảo luận vấn đề này với Thủ tướng Áo Werner Feynman tại Zagreb. Ông Milanovic hứa để cho người di dân được tự do băng qua nước ông. Hôm qua, những người di cư tại biên giới của Hungary giáp với Serbia đã xô xát với cảnh sát khi họ phản đối vụ đóng cửa biên giới. Cảnh sát đã dùng lựu đạn cay và vòi rồng để tìm cách trấn áp những người biểu tình ném đá. Một em bé 5 tháng tuổi nằm trong số những người bị thương. Ông Mahmoud Ibn Mahmoud, một người Syria tị nạn có mặt trong nhóm người biểu tình, cho biết như sau.
Tôi có mặt ở đó, em bé đó suýt nữa là chết rồi. Những người bị thương rất khó mà bình phục. Em bé đó suýt chết vì hơi cay.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói rằng hành vi trấn áp của Hungary là không thể chấp nhận được. Ông hối thúc tất cả các nhà lãnh đạo Âu Châu chứng tỏ lòng thương cảm đối với những người di dân.
Vì họ là những người chạy trốn chiến tranh và những sự đàn áp, cho nên chúng ta phải chứng tỏ sự lãnh đạo với lòng trắc ẩn.
Nhà lãnh đạo Liên Hiệp Quốc nói thêm rằng những di dân phải được đối xử một cách thức phù hợp với phẩm giá của con người. Thủ tướng Serbia Aleksandar Vučić cũng lên án điều mà ông gọi là sự đối xử thô bạo của Hungary đối với những người di dân. Bà Montserrat Feisat-Vie, một giới chức cấp cao của Cầu ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, phát biểu như sau tại Roske, nơi xảy ra những vụ xô xát.
Tôi hết sức đau lòng khi nhìn thấy những người bị thương, khi nhìn thấy những em bé khóc la vì bị lạc cha mẹ. Có những người bị thương, bị tách rời khỏi những người thân trong gia đình của họ. Chúng tôi cảm thấy đau xót vô cùng, đặc biệt là vì chúng tôi nghĩ rằng mức độ của bạo động lẽ ra đã có thể tránh được. Chúng tôi nghĩ rằng đối thoại là thật sự quan trọng, và chúng tôi tới đây để điều giải, để tìm cách tạo ra một sự khác biệt. Chúng tôi hy vọng đề nghị của chúng tôi sẽ được cả hai bên chấp nhận.
Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Âu Châu vẫn còn đang tìm cách đạt được một sự đồng thuận về cách thức tốt nhất để ứng phó với làn sóng người di cư từ Trung Đông và Bắc Phi. Từ đầu năm tới nay, hơn 430.000 di dân, trong đó có những người tị nạn từ Syria và Iraq, đã vượt biên sang châu Âu. Các tổ chức tranh đấu cho quyền lợi của người di dân cho biết gần 3.000 người đã thiệt mạng trong lúc vượt biên. Thủ tướng Angela Merkel của Đức là nước đồng ý tiếp nhận hàng trăm ngàn người tị nạn, mới đây đề nghị nới rộng hoạt động của Hải quân Đức ở Địa Trung Hải để ngăn không cho những kẻ đưa lậu người, chở thêm người di cư từ Libya và những nơi khác tới Hy Lạp và Ý trên những chiếc tàu ọp ẹp và chở quá đông người. Nếu đề nghị được Quốc hội Đức chấp thuận, gần 1.000 binh sĩ Hải quân Đức sẽ tham gia công tác này.
Làn sóng người tị nạn từ Trung Đông và Bắc Phi ồ ạt tràn vào châu Âu bằng mọi giá đã khiến cho các chính phủ và tổ chức quốc tế phải đưa ra nhiều biện pháp đối phó với tình trạng này. Trong khi các kế hoạch giải quyết chung giữa các nước vẫn chưa ngã ngũ, một số chuyên gia cho rằng cuộc khủng hoảng tị nạn hiện nay có thể được giải quyết tốt hơn nhờ những bài học từ cuộc khủng hoảng người tị nạn Việt Nam trước đây. Mời quý vị theo dõi chi tiết sau đây. Hungary, điểm trung chuyển của làn sóng người tị nạn từ Trung Đông và Bắc Phi để vào châu Âu, hôm 15 tháng 9 đã công bố tình trạng khẩn cấp tại hai quận phía Nam giáp ranh với Serbia, bắt giữ hàng chục di dân và người tị nạn về tội nhập cảnh bất hợp pháp. Ngoài ra, nước này cũng dựng hàng rào kẽm gai ở biên giới và ra các quy định mới nhằm ngăn chặn dòng người tị nạn tràn vào vượt mức kiểm soát. Trong khi hàng trăm ngàn người tị nạn vẫn tiếp tục liều mình vượt biển để vào được châu Âu, chạy trốn bạo lực tại quê nhà, thì kế hoạch chia sẻ gánh nặng người tị nạn của các nước EU vẫn chưa ngã ngũ vì vấp phải sự phản đối của một số nước Đông Âu không chịu tiếp nhận số lượng di dân theo chỉ tiêu do EU đề ra. Tổ chức Di dân Quốc tế cho biết có khoảng 3.800 di dân đã bị chết đuối ở vùng biển Địa Trung Hải khi họ cố đến châu Âu trên những con tàu thiếu an toàn. Theo Ủy ban Tị nạn Liên Hiệp Quốc, số người tị nạn Syria chiếm đến 53% trong số khoảng 400.000 người vượt biển đến châu Âu bất hợp pháp tính cho đến nay. Tình trạng khủng hoảng người tị nạn ở châu Âu đã khiến nhiều người Việt và cả cộng đồng quốc tế nhớ lại tình cảnh tương tự của người tị nạn Việt Nam cách đây 3 thập niên, khi hàng triệu người Việt ở miền Nam bất chấp tính mạng vượt biển mưu tìm tự do. Tờ SCMP nói có hơn 230.000 thuyền nhân Việt Nam đã đến Hồng Kông. Nơi đây được xem là lựa chọn đầu tiên của người tị nạn Việt Nam. Họ đã được đưa đến các trại tị nạn trong thành phố thuộc quyền quản lý của Anh lúc đó. Ngoài nhóm tị nạn đầu tiên được đưa đi định cư ở các nước khác trong vòng một năm, thì những nhóm sau kém may mắn hơn nhiều. Chính quyền Hồng Kông bắt đầu áp dụng hệ thống sàng lọc di dân vào tháng 6 năm 1988 nhằm loại bỏ những người xin tị nạn vì lý do kinh tế. Trong khi thời gian xét duyệt kéo dài ra, làn sóng thuyền nhân Việt Nam lại liên tục đổ tới Hồng Kông, khiến cho thành phố này bị quá tải và mất khả năng kiểm soát. Anh Phạm Hoàng Hải, một người từng ở trại tị nạn Hồng Kông trước đây, kể lại.
Ồ, Hồng Kông thì te tua lắm, trời ơi. Mình nói chung là có một cái phòng giống như là 4 mét, dài 10 mét, thì nó khoảng chừng 15-17 cái giường 3 tầng. Nhá, không phải 2 tầng mà 3 tầng. Ai trẻ giống như mình là phải lên trích tầng 3 đó, là khoảng chừng 3-4 mét. Đó, là cứ một giường vậy là 2 người. Tầng giữa là vợ chồng hay là con cái ở đó. Khi ngủ phải kéo màn vô, là chỗ là nó rất là giống như trong cái tù vậy đó.
Hồng Kông sau đó vào năm 2000 đã đóng cửa trại tị nạn cuối cùng, kết thúc thời kỳ bị xem là hỗn loạn và cho đến nay vẫn bị mang tiếng vì cách tiếp nhận và đối xử với người tị nạn. Các chuyên gia về vấn đề di dân cho rằng tình huống hiện nay ở châu Âu cũng tương tự như Hồng Kông trước đây, nhưng có thể được giải quyết tốt hơn nếu như các chính phủ nghiên cứu lại cuộc khủng hoảng người tị nạn Việt Nam để tránh đi vào những vết xe đổ trước đây. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc điều hành Ủy ban Cứu người vượt biển cho rằng vấn đề quan trọng là phải giải quyết tận gốc nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng này.
Cái dòng người tị nạn nó đột biến, nó tăng lên như vậy đó, thì nó có hai cái nhu cầu. Cái nhu cầu thứ nhất là nhu cầu nhân đạo, là phải bảo vệ cho họ ngay lập tức. Bởi những người tị nạn là những người rất dễ tổn thương, và luôn luôn đứng trước cái hiểm nguy. Tuy nhiên, quốc tế cần phải có cái nhìn xa hơn, đó là giải quyết tận gốc. Bởi vì nếu như ở Việt Nam trước đây, cái chế độ nó tiếp tục đàn áp, thì người dân sẽ tiếp tục ra đi. Cho đến khi mà quốc tế mệt mỏi đấy, thì bắt đầu quay lưng lại với họ như là thuyền nhân Việt Nam ở tại Hồng Kông và quốc gia khác trong vùng Đông Nam Á.
Tiến sĩ Thắng nói, chiến tranh biên giới Việt Trung đã dẫn đến chính sách đuổi Hoa Kiều ra khỏi Việt Nam, khiến cho làn sóng tù nhân Việt Nam tăng mạnh vào cuối thập niên 70, đầu thập niên 80. Chiến tranh, đàn áp, bạo lực là những vấn đề tuy khó, nhưng các nước buộc phải giải quyết cùng với nhau.
Đó là những vấn đề rất là lớn của một quốc gia mà ảnh hưởng tới toàn vùng. Do đó, toàn vùng cũng như quốc tế là phải quan tâm để mà giải quyết. Chứ không thể nào chỉ thuần túy lo cái phần đằng ngọn. Phần đằng ngọn có nghĩa là cái hậu quả. Hậu quả là những người phải bỏ nước ra đi. Ồ à, và rất là nguy hiểm, chết chóc rất nhiều. Thì cái đó là thảm nạn thuyền nhân.
Tiến sĩ Anne Hammerstadt, một chuyên gia về lĩnh vực chính trị, nhân đạo, thất tán và xung đột, trong bài viết dành riêng cho Reuters cho biết, cuộc khủng hoảng tị nạn Đông Dương trước đây được giải quyết phần lớn qua việc tái định cư họ ở các nước phát triển. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Hammerstadt, thời thế này đã thay đổi. Các nước giàu xem việc tái định cư là một giải pháp để tránh gánh nặng hơn là một công cụ hữu dụng để bảo vệ người tị nạn. Chỉ một phần nhỏ trong làn sóng người tị nạn được tái định cư, trong khi phần lớn phải chờ đợi mòn mỏi trong các trại tị nạn trong nhiều năm. Theo tiến sĩ Hammerstadt, việc tái định cư trên quy mô lớn đôi khi là cần thiết, trong lúc không có dấu hiệu nào cho thấy xung đột ở Syria sẽ sớm kết thúc. Trong khi đó lại có những quan ngại về khả năng những kẻ khủng bố có thể trà trộn vào dòng người di cư để vào các nước châu Âu. Tiến sĩ Thắng nhận định.
Cái đó là cái lúng túng đối với lại thế giới tự do. Hành động dựa trên những nguyên tắc nhân bản. Và cái nguyên tắc nhân bản đó là thà rằng cứu lầm, còn hơn là để hàm oan cho những người vô tội.
Tiến sĩ Thắng cho biết quan ngại này cũng từng có trong làn sóng tị nạn người Việt trước đây.
Nhưng mà con số nó rất nhỏ. Chúng tôi nói đây là thế giới đó, không thể nào vì cái số nhỏ mình muốn loại trừ để rồi không đón nhận và bảo vệ cho cái phần lớn là những nạn nhân vô tội. Và trong cái sự bảo vệ ấy, nếu lỡ ra mà có một số thành phần không xứng đáng nó lọt được vào quốc gia của mình, thì phải có một cái hệ thống luật rất là chặt chẽ với cái sự hợp tác của người dân để mà truy tìm ra được những người ấy.
Các nghiên cứu về người tị nạn được tái định cư ở Hoa Kỳ cho thấy những người bị chấn thương về tinh thần sau hành trình vượt biển nguy hiểm đã không thể hòa nhập vào cuộc sống mới tốt như những người được đi theo diện ODP. Chính vì vậy, tiến sĩ Hammerstadt cho rằng các di dân cần phải được đi định cư bằng những con đường an toàn hợp pháp khác để họ có thể làm lại cuộc đời ở một đất nước mới. Ngoài ra, các chính phủ tổ chức cần đưa ra một chương trình tái định cư toàn diện cho người tị nạn Syria ở các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Liban, Jordan, Ai Cập và Iraq. Chương trình này đòi hỏi quốc tế phải có những cuộc đàm phán nghiêm túc vì đây không phải là vấn đề riêng của châu Âu. Ngoài ra, tiến sĩ Hammerstadt đề nghị phải có những hỗ trợ về kinh tế và chính trị cho các quốc gia ở tuyến đầu của thảm họa nhân đạo này. Vì bạn không thể cắt giảm khẩu phần lương thực ở Jordan, rồi tự hỏi tại sao người ta lại bỏ đi để tìm chỗ nương náu ở những nơi xa hơn. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Riêng thính giả tại Việt Nam, quý vị có thể gọi tới số 04-710-80086 để nghe chương trình phát thanh. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ. Bây giờ, mời quý vị nghe Trà My trình bày phần tin về Việt Nam.
Vụ ngư dân Việt bị bắn chết, cảnh sát Thái Lan thừa nhận nổ súng. Cảnh sát biển Thái Lan thừa nhận đã nổ súng vào một tàu cá Việt Nam trong lúc nỗ lực chặn bắn một tàu khác trong vụ va chạm hồi tuần trước mà Việt Nam cho biết là có một ngư dân thiệt mạng và hai người khác bị thương. Reuters dẫn lời lãnh đạo cảnh sát biển Thái Lan ngày hôm nay nói rằng họ không hay biết là có thương vong. Thiếu tướng Gritapol Yesakon khẳng định cảnh sát biển của Thái chỉ tự vệ khi tàu của họ bị các tàu thù địch của Việt Nam tìm cách đâm hút hôm thứ Sáu tuần trước. Nguồn tin này nói một cảnh sát của Thái lên một tàu cá Việt bị hỏng máy trước khi các tàu cá Việt khác tới hỗ trợ tàu cá này. Trong sự cố xảy ra trên vịnh Thái Lan, cách cực nam của Thái chừng 40 cây số gần Malaysia. Trưởng cảnh sát biển Thái Lan nói, chúng tôi không có ý định giết ai cả, chúng tôi chỉ bắn cảnh cáo cách xa 100 mét. Chúng tôi chỉ bắn vào phần trước tàu. Trong khi đó, báo Nhân dân của nhà nước Việt Nam nói, vụ việc xảy ra tại nơi mà Việt Nam, Thái Lan và Malaysia đều có tuyên bố hải phận chồng chéo nhau. Tờ Nhân dân dẫn lời lực lượng biên phòng Kiên Giang cho biết là hôm 11 tháng 9, tàu cảnh sát Thái có võ trang đã xông vào rượt đuổi ba tàu cá Việt, khiến họ bỏ chạy. Tàu của Thái nói qua loa yêu cầu tàu Việt Nam ngừng lại, nếu không sẽ bắn chết. Vẫn theo báo Nhân dân, thì cảnh sát Thái đã lên một tàu Việt, trói ngư dân và tịch thu một khẩu súng cùng thiết bị đánh bắt của họ. Sau khi thuyền trưởng Ngô Văn Sinh, 38 tuổi, bị bắn chết, cảnh sát Thái mới dừng tay và rời bỏ hiện trường. Phía Việt Nam cho hay có hai ngư dân khác đang bị thương nặng. Đại tá Phạm Văn Sáng, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, được truyền thông trong nước dẫn lời, xác nhận rằng các tàu cá Việt có xâm phạm hải phận Thái Lan. Tuy nhiên, giới chức Việt Nam nói hành động bắn tàu cá là phi nhân đạo và vi phạm luật quốc tế. Ông Lê Thanh Lựu, trưởng ban hợp tác quốc tế và thông tin Hội nghề cá Việt Nam, lên án hành động của Thái Lan là vô nhân đạo, bất chấp là xảy ra trong vùng hải phận của nước nào.
Trong rất nhiều tàu Việt Nam và trong đấy có bắn trực tiếp vào mấy tàu, nhưng trong đấy có một người bị chết. Chúng tôi phản đối mạnh liệt với chuyện này. Đấy là vi phạm quá trắng trợn. Chắc chắn là phía bên ngoại giao người ta sẽ làm việc với Thái Lan. Còn phía Việt Nam, hội nghề cá thì chúng tôi đã gửi cái thông báo phản đối. Chúng tôi phản đối mọi hành động xâm phạm đến cái thân thể và vào cái cuộc sống của người lao động trên biển. Dù bất kỳ ở đâu chăng nữa thì cùng hành động đó là một hành động vô nhân đạo. Anh bắn vào cái thuyền của cái người ngư dân khai thác cá là một hành động vô nhân đạo. Không có chuyện nói đây là tự vệ, tự biết hết, không thể nói chuyện ấy được.
Các tàu cá Việt thường xảy ra va chạm với tàu Trung Quốc ở Biển Đông, nhưng ít khi xảy ra sự cố liên quan tới tàu Thái. Tuy nhiên, số tàu cá Việt bị tàu nước ngoài nổ súng, tấn công, cướp bóc hay tịch thu tài sản ngày càng gia tăng. Đáp ứng những khó khăn này, Việt Nam năm 2013 đã cho thành lập Cục Kiểm ngư, lực lượng dân sự có nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ ngư dân và chủ quyền quốc gia trên biển. Gần đây, lực lượng này vừa được nhà nước cho phép trang bị vũ khí quân dụng để hỗ trợ công tác bảo vệ ngư dân. Về chức năng thực tế của lực lượng này, ông Lê Thanh Lựu của Hội nghề cá cho rằng:
họ mới vừa được thành lập, tức là cái Cục Kiểm ngư ấy, họ mới được thành lập cho nên hiện nay họ đang trong quá trình hoàn chỉnh hoàn thiện. Nhưng vì nó quá mới cho nên là người ta chưa thể làm được cái gì nhiều.
Đáp câu hỏi các biện pháp bảo vệ ngư dân của lực lượng chấp pháp Việt Nam đã hiệu quả hay chưa, ông Lựu đáp:
rõ là có những cái hành động mà giúp đỡ nhân rất nhiều rồi đấy. Chẳng hạn thuyền bị tai nạn cái gì là coi như cảnh sát biển người ta đều ra người ta cứu giúp rất nhiều đấy.
Vâng.
Rồi bão tố xảy ra là coi như cảnh sát biển người ta giúp rất tích cực.
Yeah.
Họ phải nói là hiện nay họ đã làm rất nhiều việc tốt cho ngư dân Việt Nam.
Yeah.
Nhưng mà phải nhớ rằng là cái lượng tàu thuyền của mình nó rất nhiều cho nên là họ phải liên lạc được với nhau thì họ mới giúp được. Biết sự cố đâu thì người ta sẽ đến ngay người ta giúp.
Ông Lựu cho biết Việt Nam chưa chính thức trang bị cho ngư dân các công cụ tự vệ và hiện nay việc này hoàn toàn tùy thuộc vào mỗi ngư dân. Về giải pháp cho ngư dân Việt trước các rủi ro trên biển, giữa lúc chưa có được sự bảo vệ thích hợp, trưởng ban hợp tác quốc tế và thông tin Hội nghề cá Việt Nam nói:
chúng tôi cũng đang kiến nghị tức là với bên kiểm ngư ấy, tức là có những cái chương trình đào tạo kỹ năng cho người khai thác. Thì hiện nay là kiểm ngư người ta cũng đang suy nghĩ là họ sẽ tiếp tục có những cái chương trình đào tạo kỹ năng này, hướng dẫn cho tham chiếu trên các cái máy để biết định vị vị trí của mình này. Và thứ ba là có những cái liên lạc trực tiếp với bờ, trong bờ để hỗ trợ khi cần thiết. Thì cũng đã hiện nay người ta cũng đang lập cái chương trình mới để giúp bà con trong thời gian tới.
Trước vụ nổ súng của cảnh sát Thái gây thiệt mạng cho ngư dân Việt Nam vừa qua, ông Lựu, Hội nghề cá Việt Nam đề nghị.
Chắc chắn là chúng tôi sẽ kiến nghị với nhà nước là phải làm rõ vấn đề và phải bồi thường cho người dân chúng ta.
Báo Nhân dân cho biết Việt Nam đã đề nghị Thái Lan giải quyết vụ việc ở cấp độ ngoại giao. Mỹ kêu gọi Trung Quốc ngừng cải tạo đất ở Biển Đông. Hoa Kỳ yêu cầu chấm dứt ngay hoạt động bồi đắp đất ở Biển Đông và khẳng định rằng biến một bãi đá ngầm thành một đường băng không thể mang lại chủ quyền, cũng như không cho phép có thể giới hạn các hoạt động lưu chuyển trên không hay trên biển. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 16 tháng 9 tuyên bố, cùng với nhiều đối tác Thái Bình Dương và quốc gia trên thế giới, Washington quan ngại sâu sắc về tiến độ cũng như phạm vi các hoạt động cải tạo đất ở Biển Đông, về khả năng có thêm các hoạt động quân sự hóa, vốn có thể dẫn tới xung đột giữa các nước có tuyên bố chủ quyền tại đây. Ông Carter nói, đã tới lúc phải làm mới lại các nỗ lực ngoại giao, tập trung tìm kiếm giải pháp lâu bền để bảo vệ quyền và lợi ích của tất cả các bên, và ASEAN phải góp phần trong nỗ lực đó. Người đứng đầu Ngũ Giác Đài nhấn mạnh, Hoa Kỳ sẽ không chùn bước trong việc bảo vệ quyền tự do hàng hải, hàng không trong vùng, và những nguyên tắc đã giúp bảo đảm an ninh thịnh vượng cho khu vực trong nhiều chục năm nay. Ông Carter nói, Trung Quốc với các hoạt động trong vùng biển có tranh chấp đã bước ra ngoài các tiêu chuẩn và luật lệ quốc tế, cũng như sự đồng thuận trong khu vực ủng hộ giải pháp ngoại giao và phản đối mọi sự uy hiếp. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cam kết, Hoa Kỳ sẽ luôn đứng bên các đồng minh và đối tác của mình. Khu vực này cần phải hiểu rằng Mỹ sẽ tiếp tục can dự, tiếp tục đứng lên bên vực luật quốc tế và các tiêu chí toàn cầu và giúp cung cấp an ninh và sự ổn định cho châu Á-Thái Bình Dương trong nhiều thập niên sắp tới, theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter. Phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được đưa ra trước chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Hoa Kỳ vào tuần tới. Theo dự kiến, vấn đề Biển Đông sẽ là một trong những điểm chính trong cuộc hội kiến giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung lần này. Hình ảnh vệ tinh ngày 8 tháng 9 do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế của Hoa Kỳ công bố cho thấy Trung Quốc đang xây thêm một đường băng thứ ba trên đá vành khăn, một dấu hiệu chứng tỏ Bắc Kinh thất hứa với cam kết ngừng các hoạt động cải tạo đất ở Biển Đông.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp tục phần tin quốc tế, thưa quý vị, Tổng thống Chile cho biết bà sẽ đi tới khu vực duyên hải bị ảnh hưởng nặng nề trong trận động đất mạnh 8,3 độ Richter, làm 5 người chết cũng như khiến giới hữu trách phải ra cảnh báo sóng thần chiều tối qua. Trận động đất có tâm chấn nằm cách thủ đô Santiago khoảng 500 km về phía bắc, và người dân ở tận Buenos Aires, tức là nằm ở phía bên kia của Nam Mỹ, cũng có thể cảm nhận được trận động đất. Nhiều cơn dư chấn đã xảy ra sau đó, và để đề phòng bất trắc, nhiều người dân đã phải qua đêm ở ngoài đường. Cảnh báo sóng thần ở duyên hải Chile vẫn còn hiệu lực nhiều giờ sau khi giới hữu trách phát cảnh báo. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết, Mỹ đang cân nhắc đề nghị đối thoại quân sự từ phía Nga về cuộc chiến ở Syria trong bối cảnh Moscow đang tăng cường sự hiện diện quân sự tại quốc gia Trung Đông này. Ông Kerry đã điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong tuần này để tìm hiểu và làm rõ các ý định của Nga. Trong khi đó, thì những kẻ đánh bom tự sát đã tấn công một quận nằm ở trung tâm thủ đô Baghdad ngày hôm nay, làm ít nhất 12 người thiệt mạng. Chưa có ai hay tổ chức nào đến ra nhận trách nhiệm gây ra vụ đánh bom ở nơi mà đa số người Shia đang sinh sống. Nhưng các vụ tấn công này giống những vụ đánh bom mà các phiến quân Sunni thường thực hiện trong những năm vừa qua. Chính quyền Mexico cho biết đã nhận dạng được thi thể của người thứ hai bị mất tích trong vụ bắt cóc và biệt tích bất thường của 43 học sinh tại bang Guerrero ở miền nam nước này. Bộ trưởng Tư pháp Mexico cho biết sinh viên 21 tuổi này biệt tích ngày 26 tháng 9 năm 2014. Tháng 12 năm ngoái, các chuyên gia pháp y đã nhận dạng xương của một em khác 19 tuổi. Và tin cuối, thưa quý vị, một học sinh cấp 2 14 tuổi yêu thích điện tử ở tiểu bang Texas của Mỹ đã bị bắt ngay tại trường sau khi một giáo viên tưởng chiếc đồng hồ mà em này chế tạo tại nhà là bom. Ahmed Mohamed không bị truy tố nhưng bị cho nghỉ học 3 ngày. Trong khi đó, thì Tổng thống Obama đã mời Mohamed tới dự một sự kiện về khoa học cùng với các nhà khoa học trẻ tuổi khác tại Nhà Trắng vào tháng tới. Và người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg cũng đã mời cậu bé tới thăm trụ sở của công ty này.
Quay sang châu Á, thưa quý vị, hàng ngàn người biểu tình bên ngoài trụ sở Quốc hội Nhật ngày hôm nay và bên trong nghị viện, các dân biểu đối lập lớn tiếng phản đối và xô xát với những dân biểu thuộc Liên minh Đương quyền do Đảng Tự do Dân chủ lãnh đạo. Theo tường thuật của thông tín viên Brian Patton của đài VOA ở Seoul, dự luật an ninh gây nhiều tranh cãi dự kiến sẽ được thông qua vào ngày mai để cho phép quân đội Nhật nắm giữ một vai trò lớn hơn trong việc bảo vệ an ninh khu vực. Mời quý vị thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết.
Trong lúc các nhà lập pháp Nhật chuẩn bị biểu quyết về những dự luật an ninh gây nhiều tranh cãi, hàng ngàn người chống đối thuộc phe chủ hòa đã ra sức vận động để chống lại việc cho phép lực lượng tự vệ được chiến đấu ở nước ngoài lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai. Những dự luật này, theo dự liệu, sẽ được thông qua vào ngày mai, nhưng sự chống đối của công chúng đã gia tăng trong vài tháng nay, giữa lúc giới sinh viên dẫn đầu các cuộc biểu tình phản đối trên khắp nước. Các dự luật an ninh sẽ sửa đổi 10 đạo luật hiện hành và dành cho quân đội nhiều quyền hạn hơn để bảo vệ dân chúng và quyền lợi quốc gia, để tham gia công tác phòng vệ chung và bảo vệ cho các nước đồng minh như Hoa Kỳ. Thủ tướng Shinzo Abe và những người ủng hộ ông cho rằng Nhật Bản cần chống lại những mối đe dọa từ các nước như Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, là những nước đang tăng cường sức mạnh quân sự và khả năng hạt nhân của mình. Những người chống đối cho rằng những dự luật này sẽ vi phạm điều 9 của bản hiến pháp hậu chiến. Theo đó, Nhật Bản từ bỏ việc sử dụng sức mạnh tấn công để tiến hành chiến tranh hoặc để giải quyết những vụ tranh chấp quốc tế. Họ cũng nói rằng những dự luật mới sẽ làm cho nước Nhật vướng vào những vụ xung đột quốc tế. Giáo sư Jeff Kingston, giám đốc chương trình nghiên cứu Á Châu của Đại học Temple ở Tokyo, cho biết như sau về chủ trương của phe chống đối.
Hầu hết những người này lo ngại là những luật lệ mới. Những luật lệ sẽ hủy bỏ những sự hạn chế trong hiến pháp đối với quân đội Nhật. Sẽ có nghĩa là bằng một cách nào đó, tại một nơi nào đó, vào một lúc nào đó, Nhật Bản sẽ bị Mỹ lôi kéo vào chiến tranh. Và họ cho rằng điều đó sẽ không thực sự làm cho khả năng răn đe của Nhật trở nên mạnh mẽ hơn.
Liên minh của Thủ tướng Abe tại Quốc hội có đủ phiếu để thông qua luật mới và dự kiến sẽ làm như vậy vào ngày mai. Nhưng ông Abe phải trả giá đắt cho thắng lợi này. Những nỗ lực giờ chót để ngăn chặn và gây trì hoãn cho cuộc biểu quyết đã làm cho phe chống đối trở nên hăng hái hơn trước và làm cho công luận nghiêng hẳn về phe đối lập. Một cuộc thăm dò mới đây cho thấy 59% những người được hỏi ý kiến phản đối luật mới, trong khi tỷ lệ ủng hộ chỉ có 29%. Những người thuộc phe chủ hòa hứa sẽ động viên cử tri để đánh bại những nhà lập pháp ủng hộ luật mới trong cuộc bầu cử thượng viện vào năm sau. Giáo sư Kingston cho biết, trong những cuộc bầu cử trong thời gian qua, phe đối lập đã bị chia rẽ và tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu, nhất là trong giới trẻ, đã nằm ở mức thấp.
Phe bảo thủ được dễ dàng hơn để gây hứng khởi cho những người ủng hộ họ để giành được thắng lợi trong các cuộc bầu cử. Trong lúc phần lớn những người khác trên cơ bản đã từ bỏ những sinh hoạt chính mạch và không còn quan tâm nữa.
Những hoạt động chống đối các dự luật an ninh đã khởi động lại sự quan tâm của người dân đối với cuộc tranh luận chính trị, ít ra là vào lúc này. Hoa Kỳ ủng hộ các dự luật cho phép đồng minh Nhật Bản nắm giữ một vai trò tích cực hơn trong công cuộc bảo vệ an ninh khu vực. Trung Quốc và những nước Á Châu khác từng bị khốn khổ vì sự chiếm đóng của Nhật trong Thế chiến thứ hai, tỏ ý lo ngại là những dự luật an ninh này là dấu hiệu cho thấy Tokyo muốn trở thành một cường quốc quân sự một lần nữa. Giáo sư Kingston cho rằng những vụ phản kháng trong thời gian qua phản ánh một xu hướng chủ hòa mạnh mẽ đã in sâu vào tâm trí người Nhật trong 70 năm nay.
Các nhà khoa học tưởng rằng họ biết rất nhiều về cuộc sống vận động như thế nào, cho đến khi một phát hiện cách đây hơn 2 thập kỷ thách thức niềm tin này. Các nhà khoa học đã phát hiện ra các sinh vật thở bằng đá, và một cộng đồng khoa học mới đang chấp nhận rằng có các sinh vật có thể có được năng lượng từ đá. Trong khi đó, một nghiên cứu toàn cầu được tiến hành trong 4 năm đã phát hiện ra rằng sinh vật trôi nổi còn là một nguồn oxy lớn trên hành tinh của chúng ta. Mời quý vị nghe thêm chi tiết trong bản tin khoa học do Linh Đan phụ trách sau đây.
Các nhà khoa học tưởng rằng họ biết rất nhiều về việc cuộc sống vận động như thế nào, cho đến khi một phát hiện cách đây hơn 2 thập kỷ thách thức niềm tin này. Các nhà khoa học đã tìm thấy có các sinh vật thở bằng đá. Và chỉ gần đây thôi, một cộng đồng khoa học mới đang chấp nhận rằng có các sinh vật có thể có được năng lượng từ đá. Các khám phá mới vẫn tiếp tục được tìm ra, gồm cả về các sinh vật ăn đá. Ông Kenneth Nielsen có thể được mô tả theo nhiều cách, kể cả là chuyên gia vi sinh học và sinh hóa học. Nhưng đó không phải là cái mà ông tự hào nhất. Giáo sư của trường Đại học Nam California này nói với VOA.
People call me the father of Shewanella.
Mọi người gọi tôi là cha đẻ của Shewanella.
Shewanella là một vi khuẩn không bình thường đã làm cả cộng đồng khoa học phải sửng sốt. Ông Nielsen đã khám phá ra nó cách đây 25 năm trong một hồ nước. Giống như những sinh vật khác, nó thở bằng oxy, nhưng như được thấy trong một đoạn video, nó cũng có thể thở được bằng đá oxit mangan. Kim loại này dần dần biến mất sau vài giờ.
That particle that you saw disappear before your eyes in 18 hours.
Mẫu nhỏ đó biến mất trước mắt bạn trong vòng 18 tiếng đồng hồ trong những điều kiện mà đáng ra là bền vững trong hàng ngàn năm.
Tất cả các thực thể sống, bao gồm cả con người, lấy năng lượng qua cái mà chúng ta gọi là sự chuyển hóa điện tích. Nó bao gồm việc lấy điện tích từ thức ăn mà chúng ta ăn.
When we breathe in oxygen, we give electrons to it. And it's that voltage.
Khi chúng ta hít thở oxy, chúng ta đưa điện tích tới và nó là điện áp cho phép chúng ta tạo ra năng lượng.
Quy trình này thường xảy ra bên trong cơ thể, nhưng đối với Shewanella và những sinh vật thở bằng khoáng chất khác, sự chuyển giao điện tích xảy ra bên ngoài cơ thể với sự trợ giúp của những dây dẫn nano bên ngoài. Điều đó dường như là bất khả thi đối với cộng đồng khoa học.
This was one of the most exciting times in my career.
Đây là một trong những thời điểm thú vị nhất trong sự nghiệp của tôi khi bạn nhận ra rằng bạn có thứ gì đó mà có thể không ai có và hầu như không ai tin vào nó.
Kể từ đó, các nhà vi sinh vật học đã tìm ra những sinh vật khác thở bằng kim loại, và ông Nielsen nói rằng cuối cùng họ đã đưa điều này vào sách giáo khoa bộ môn khoa học. Tiếp tục công việc của ông Nielsen, một nhà nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của ông đã có một phát hiện khác. Đó là những vi khuẩn ăn đá ở các trầm tích đại dương như một nguồn năng lượng và chuyển hóa các điện tích từ bên ngoài màng tế bào vào bên trong.
Nó sẽ là kỳ quái như cách nay 15-25 năm khi Shewanella được phát hiện ra. Bởi vì bạn có thể thấy các bài viết về điều này, trong đó một số người không tin vào nó và họ không muốn tin vào điều đó.
Nhưng kết quả nghiên cứu này có những gợi ý mở rộng tới không gian bên ngoài và sự sống có thể tồn tại như thế nào trên một hành tinh như sao hỏa. Ông Nielsen nói một trong những sinh viên cũ của ông hiện đang xây dựng một công cụ có thể gắn liền với cánh tay của một người máy đi dạo và cho các nhà khoa học một đôi mắt cho dự án nhiệm vụ sao hỏa 2020.
If you picked up a nice fluorescent signal from a Mars rock.
Nếu bạn bắt được một dấu hiệu nở hoa từ một hòn đá trên sao hỏa hoặc trầm tích hoặc lõi, nếu bạn khoan vào nó và đột nhiên bạn thấy một màu hoa nở, bạn sẽ nói, wow, dừng tàu lại, hãy cùng lấy một mẫu của cái này và nhìn vào nó kỹ hơn.
Trong khi đó, các nhà khoa học đang khoan vào các tầng sâu hơn của vỏ trái đất, sâu hơn vài km để xem liệu có những sự sống khác dưới đó không, một sự sống khác biệt rất nhiều so với những gì chúng ta biết về cuộc sống trên mặt đất.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Những sinh vật đại dương nhỏ bé được gọi là sinh vật trôi nổi, hầu hết được cho là loại thức ăn cho cá voi và các loài động vật có vú lớn khác ở đại dương. Nhưng một nghiên cứu toàn cầu được tiến hành trong 4 năm đã phát hiện ra rằng sinh vật trôi nổi còn là một nguồn oxy lớn trên hành tinh của chúng ta. Sinh vật trôi nổi là một nhóm nhiều động vật khác nhau, tảo biển, vi khuẩn và những sinh vật vi sinh khác sống trên những lớp mặt của đại dương, biển và vùng nước ngọt trên trái đất này. Không thể nhìn được bằng mắt thường, nhưng chúng là nguồn thức ăn chính cho nhiều loài động vật to lớn như cá voi. Trong một dự án có tên gọi Những Đại Dương Tara do tổ chức phi lợi nhuận của Pháp có tên Các Cuộc Thám Hiểm Tara dẫn đầu, gồm 200 nhà khoa học từ 45 nước thay nhau nghiên cứu trên một chiếc thuyền hai cột buồm. Ra khơi vào tháng 9 năm 2009, chiếc thuyền Tara này đã tới thăm 21 khu vực nơi các nhà khoa học thu nhập được 35.000 mẫu vật, nghiên cứu đời sống, sự tạo thành gen và sự chuyển động của các sinh vật bé tí này. Người điều phối về khoa học của tổ chức Cát Đại Dương Tara, ông Chris Toller, nói họ đã phát hiện ra rằng sinh vật trôi nổi rất hữu ích cho sức khỏe của hành tinh của chúng ta.
Tạo ra oxy mà chúng ta thở, loại bỏ carbon dioxide từ khí quyển và nói chung duy trì trái đất này trong một trạng thái có đủ điều kiện sống cho con người chúng ta.
Ông Boller nói rằng gần một nửa lượng oxy mà chúng ta thở là từ tảo cát, loại tàu biển quang hợp sống trên tầng có ánh nắng mặt trời của tất cả các tầng nước.
Điều đó cơ bản có nghĩa là cứ lần thứ năm bạn thở là bạn hít vào oxy mà chúng tôi có thể truy thẳng từ các tảo cát. Do đó chúng được coi là quan trọng như rừng mưa nhiệt đới theo nghĩa sự phân phối toàn cầu.
Giám đốc điều hành cuộc khảo cứu, ông Roman Chopley, nói nghiên cứu này rõ ràng đã cho thấy rằng đại dương là cỗ máy khí hậu của trái đất.
Chúng tôi tin rằng đại dương cũng là yếu tố phát động chính của sự biến đổi khí hậu, yếu tố làm giảm nhẹ chính theo cách đại dương và cuộc sống ở đại dương lưu trữ carbon dioxide, lưu trữ nhiệt. Và bộ máy này có tác dụng bởi vì đại dương ở trong trạng thái tốt.
Các nhóm khoa học khác nhau đã nghiên cứu các điểm khác nhau. Ví dụ, một nhóm đã lập catalog của 40 triệu gen sinh vật trôi nổi mà trước đây chưa từng được biết tới. Một nhóm khác tìm ra rằng hầu hết các tương tác của sinh vật trôi nổi là ký sinh. Các dữ liệu thu thập được sẽ được sử dụng để xác định những sinh vật nào có khả năng ứng phó tốt nhất với các điều kiện thay đổi của nước. Kết quả của những nghiên cứu đầu tiên được xuất bản trong ấn phẩm tháng 5 của tạp chí khoa học Science, xuất bản trên mạng, với nhiều những phân tích sẽ được đăng tải sau đó.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Sau đây, Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 28 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are too many cooks spoil the broth and absent-minded.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là too many cooks spoil the broth và absent-minded.
Milan and Mike are at Mike's parents' house. They're in the kitchen trying out a new recipe, chicken with olives. Both Milan and Mike love to eat. They want to have a taste of dishes from different cultures. They've been to some ethnic restaurants and wish they could go to many, even fancier ones. But their budget is limited. So when they find an interesting recipe, they try to prepare the food themselves.
Milan và Mike đang ở nhà bố mẹ Mike. Họ đang ở trong bếp thử nấu một món mới, gà nấu mấy trái olives. Milan và Mike cả hai đều thích ăn. Họ muốn nếm các món của các nước khác nhau. Họ đã đi ăn ở vài tiệm ngoại quốc và muốn đi thêm và ăn ở các tiệm sang hơn. Nhưng ngân quỹ của họ có giới hạn. Vì vậy, Khi thấy một món có vẻ hay hay, họ thử nấu lấy. I'm excited about this new dish. Let's check to make sure we have all the ingredients. Tôi hứng thú lắm về món ăn mới này. Ta xem lại xem có đủ nguyên liệu không nhé.
Here's chicken, tomatoes, olives, garlic, onions. That's all, right?
Mike nói, đây này, gà, cà chua, trái olives, tỏi, hành tây, đủ rồi phải không? Mike, you sound excited too, I'm glad. Now, I know I have good help in the kitchen. Mike, anh cũng có vẻ hào hứng nữa, tôi rất mừng. Bây giờ tôi biết là có người giúp trong bếp.
You know, I like to eat well, and I know you know that. The way to a man's heart is through his stomach.
Mike nói, cô biết là tôi thích ăn ngon, và tôi biết là cô biết rằng con đường đi tới trái tim của một người đàn ông đi qua dạ dày của anh ta. Come on, Mike. I know you like to eat well, I do too. But are you insinuating that I'm trying to get to your heart by pleasing your stomach? In other words, I'm cooking for you to win over your heart. Ôi chào Mike, tôi biết là anh thích ăn ngon, tôi cũng vậy. Nhưng anh có ý nói là tôi đang cố gắng chiếm trái tim của anh bằng cách làm vừa lòng cái dạ dày của anh. Nói một cách khác, tôi nấu cho anh để được anh yêu đó hả?
Okay, okay. If you don't love me, then like me for now. Is that all right?
Mike nói, okay, okay. Nếu cô không yêu tôi, thì bây giờ quý mến tôi cũng được, được không? Mike, you're too smart for me. I can never argue with you. Mike, anh lanh hơn tôi quá. Tôi không bao giờ tranh luận được với anh.
Mylon, let's go back to the cooking. Where's the paprika?
Mike nói, Mylon, ta hãy thử nấu nướng đi. Gia vị paprika, ớt khô paprika, ở đâu? Isn't it there, together with the other seasonings? Nó không có ở đó, cùng với các gia vị khác à?
No, maybe you didn't pick it up at the market. Remember, we were right there at the spice rack?
Mike nói, không, có thể là cô không mua khi ở chợ. Nhớ không, mình ở ngay dàn bày gia vị đó. How could I be so absent-minded? Làm sao mà tôi đãng trí thế được?
Absent-minded. You learned a new idiom, didn't you?
Mike nói, absent-minded. Cô mới học một thành ngữ mới đúng không? Yeah. John told me about this idiom. Absent. A. B. S. E. N. T. Minded. M-I-N-D-E-D, meaning forgetful or unable to concentrate on a task. I was unable to concentrate on my job, getting all ingredients for this new dish, and forget an important spice. Đúng, John chỉ cho tôi thành ngữ này. Absent, A-B-S-E-N-T, minded. M-I-N-D-E-D có nghĩa là đãng trí, không chăm chú vào việc làm. Tôi không chăm chú vào việc tìm mua nguyên liệu nấu món mới này và quên một gia vị quan trọng.
Then I'm driving out to get it now, okay?
Mike nói, vậy tôi lái xe đi mua bây giờ nhé. That's really nice. I like you, all right? Dễ thương chưa? Tôi quý mến anh được đó.
Do you mean if I didn't volunteer so readily, you wouldn't like me? You're really tough, Mylon.
Mike nói, nghĩa là nếu tôi không tự động đề nghị đi mua, thì cô không quý tôi phải không? Cô gay thật. Please go and come back fast. I'll need it soon. Anh đi, rồi về nhanh nhé. Tôi sắp cần đến món đó rồi.
Here's the paprika, Mylon. Let's check on this fancy dish. I'm sure it'll be tasty. We'll have a very special dinner.
Mike nói, đây là bột ớt paprika, Mylan. Ta xem món này ra sao. Tôi chắc là ngon lắm. Chúng ta sẽ có một bữa cơm đặc biệt. I believe so. I just put in the paprika and added a teaspoon of salt. Tôi tin như vậy. Tôi vừa cho bột ớt paprika và thêm một muỗng muối.
What? I put in 2 spoons of salt before I went out to buy paprika.
Mike nói, cái gì? Tôi cho 2 muỗng muối trước khi đi mua bột paprika. Why didn't you tell me? Now the chicken is too salty. What do we do? Tại sao anh không nói cho tôi biết? Bây giờ thì món thịt gà này mặn quá. Làm sao bây giờ?
Too many cooks spoil the broth. So true.
Mike nói, nhiều đầu bếp thì hỏng nước súp. Đúng quá. What's that? Say it again. Gì thế? Anh nói lại đi.
Too many cooks. COOKS. Spoil. SPOIL. The broth. BROTH. That means when too many people are involved in a task, it may go wrong. Too many ideas to deal with.
Mike nói, too many cooks. COOKS. Spoil. SPOIL. The broth. BROTH. Lắm thầy, thối ma, hay là nhiều cha còn khó lấy chồng đấy. Có nghĩa là nhiều người trong một việc thì lại hỏng việc. Nhiều ý kiến quá, theo không nổi. That reminds me of a case where this idiom applies well. My uncle and aunt wanted to buy a house in a very nice neighborhood. Their children had so many ideas, they could not make up their minds. Until now, they can't find another house like that at that price. So now, everyone wished they had bought that house. Too many cooks spoil the broth. Ý đó làm tôi nhớ tới một chuyện mà câu này áp dụng thật đúng. Cô chú tôi muốn mua một căn nhà ở một khu rất tốt. Các con của cô chú nhiều ý kiến khác nhau, làm cô chú không quyết định được. Cho đến bây giờ, vẫn chưa mua được cái nhà nào như vậy với giá đó. Bây giờ, cả nhà đều muốn mua cái nhà đó. Too many cooks spoil the broth.
You truly understand the proverb. But what do we do with our chicken dish?
Mike nói, cô hiểu câu tục ngữ đó rồi. Nhưng ta làm gì về món gà đây?
Oh, well, I think I know how to correct it. Why don't you set the table and ask your parents to get ready for dinner?
Oh, được. Tôi nghĩ tôi có thể sửa được. Thôi, anh đi bày bàn, rồi mời ba má anh sửa soạn ra ăn cơm nhé. Hôm nay, chúng ta vừa học 2 thành ngữ. Absent-minded, có nghĩa là đãng trí, và too many cooks spoil the broth, có nghĩa là nhiều cha con khó lấy chồng. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nga đang tăng cường hỗ trợ quân sự cho chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, người mà nước này đã hỗ trợ trong suốt cuộc xung đột tàn bạo, đã lấy đi mạng sống của hơn 250.000 người. Vào ngày 15 tháng 9, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry gọi điện thoại cho Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, bày tỏ mối lo ngại của Hoa Kỳ rằng việc Nga tăng cường quân lực ở Syria có thể làm leo thang hơn nữa cuộc xung đột, dẫn tới sự mất mát lớn hơn những sinh mạng vô tội, làm gia tăng dòng người tị nạn và có nguy cơ đối đầu với liên minh chống ISIL đang hoạt động tại Syria. Nga nói hỗ trợ quân sự của họ đối với Assad là nhằm mục đích đánh bại những kẻ khủng bố như ISIL. Tổng thống Barack Obama hôm 11 tháng 9 nói rằng quan điểm chung của Nga và Hoa Kỳ về mối đe dọa ISIL có thể tạo ra một lợi ích hội tụ. Nhưng Tổng thống Obama nói, tin xấu là Nga tiếp tục tin rằng Assad là người đáng được tiếp tục hỗ trợ. Quan điểm của tôi và quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ vẫn là, chừng nào Assad còn ở đó, ông ta đã khiến quá nhiều người dân Syria xa lánh đến mức không thể nào đạt được một sự hưu chiến hòa bình và một giải pháp chính trị, và khoảng trống này sẽ tiếp tục bị lấp đầy bởi những kẻ cực đoan. Tổng thống Obama nói, không thể nào tiếp tục đẩy mạnh chiến lược mà chắc chắn sẽ thất bại. Tuy nhiên, nếu Nga sẵn sàng làm việc với chúng tôi và liên minh 60 nước đã hợp lực với nhau, thì có thể có một giải pháp chính trị mà trong đó Assad sẽ được chuyển tiếp khỏi quyền lực và một liên minh mới gồm những lực lượng ôn hòa, thế tục và đa thành phần có thể tập hợp lại và tái lập trật tự trong nước. Tổng thống Obama cho biết, đó là mục tiêu của chúng ta.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, Tổng thống Chile cho biết bà sẽ đi tới khu vực duyên hải bị ảnh hưởng nặng nề trong trận động đất mạnh 8,3 độ Richter, làm 5 người chết, cũng như khiến giới hữu trách phải ra cảnh báo sóng thần chiều tối qua. Trận động đất có tâm chấn nằm cách thủ đô Santiago khoảng 500 km về phía bắc, và người dân ở tận Buenos Aires, tức nằm ở phía bên kia của Nam Mỹ, cũng có thể cảm nhận được trận động đất. Nhiều cơn dư chấn đã xảy ra sau đó và để đề phòng bất chắc, nhiều người dân đã phải qua đêm ở ngoài đường. Cảnh báo sóng thần ở duyên hải Chile vẫn còn hiệu lực nhiều giờ sau khi giới hữu trách phát cảnh báo. Nhiều nơi khác ở xa tận Nhật Bản và bang Hawaii của Mỹ cũng chuẩn bị đối phó với sóng thần hoặc các đợt chiều cường dâng cao. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết Mỹ đang cân nhắc đề nghị đối thoại quân sự từ phía Nga về cuộc chiến tranh ở Syria trong bối cảnh Moscow đang tăng cường hiện diện quân sự tại quốc gia Trung Đông này. Ông Kerry đã điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong tuần này để tìm hiểu và làm rõ các ý định của Nga. Ngoại trưởng Mỹ cho biết ông đã cảnh báo ông Lavrov rằng sự can dự nhiều hơn của Moscow ở Syria sẽ làm leo thang cuộc xung đột và gây tổn hại tới mục tiêu chung là chống chủ nghĩa cực đoan. Trong khi đó, thì những kẻ đánh bom tự sát đã tấn công một quận nằm ở trung tâm thủ đô Baghdad hôm nay 17 tháng 9, làm ít nhất 12 người thiệt mạng. Một kẻ đánh bom làm 8 thường dân và một cảnh sát thiệt mạng và làm bị thương ít nhất 18 người khác. Còn một vụ tấn công khác tại Al-Wathba Square làm 2 cảnh sát và 3 thường dân thiệt mạng. Vụ nổ thứ hai này còn làm cho 12 người bị thương. Kể từ năm 2013, vòng xoáy bạo lực khiến thương vong tăng gấp đôi năm trước, rồi tới năm ngoái con số lại tăng gần gấp đôi, lên khoảng 16.000 người, trong bối cảnh các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo chiếm được các khu vực lớn ở miền Bắc và miền Tây Iraq. Chính quyền Mexico cho biết đã nhận dạng được thi thể của người thứ hai bị mất tích trong vụ bắt cóc và biệt tích bất thường của 43 học sinh tại bang Guerrero ở miền nam nước này. Bộ trưởng Tư pháp cho biết học sinh này, 21 tuổi, bị mất tích ngày 26 tháng 9 năm 2014. Và tin cuối, một học sinh cấp 2 14 tuổi yêu thích điện tử ở tiểu bang Texas của Mỹ đã bị bắt ngay tại trường sau khi một giáo viên tưởng chiếc đồng hồ mà em này chế tạo tại nhà là bom. Ahmed Mohamed không bị truy tố, nhưng bị cho nghỉ học 3 ngày. Vụ việc xảy ra tại trường trung học MacArthur ở Irving, Texas.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet. Khả năng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.